Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc đề nghị giải quyết riêng vấn đề Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Việt-Nhật tái khẳng định nỗ lực chung giải quyết ôn hòa Biển Đông. Philippines và Trung Quốc nhất trí biện pháp giữ thể diện tại khu vực tranh chấp Scarborough.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp riêng với lãnh đạo từng nước Việt Nam và Philippines đề nghị nên giải quyết song phương vấn đề tranh chấp Biển Đông. Lời kêu gọi này nêu bật sự phản đối của Bắc Kinh đối với sự can dự của các nước hoặc các tổ chức quốc tế trong tranh chấp chủ quyền hàng hải với các nước trong khu vực. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bắc Kinh muốn áp dụng chiến thuật chia để trị, không muốn các nước đối phương hợp quần với nhau. Trung Quốc cũng nhiều lần đổ lỗi Hoa Kỳ khuấy động vấn đề Biển Đông, đồng thời phản đối phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Philippines chống lại bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Peru nhân thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai nước Việt-Trung nên giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đối thoại và tham vấn song phương, theo con đường hợp tác, gạt qua một bên những bất đồng và cùng tham gia phát triển chung, giải quyết vấn đề thích hợp để duy trì hòa bình khu vực. Tân Hoa Xã không cho biết Chủ tịch Trần Đại Quang của Việt Nam có đề cập đến vấn đề Biển Đông nhân dịp này hay không. Tại thượng đỉnh APEC, ông Tập cũng đưa ra những đề nghị tương tự với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, rằng cần hâm nóng hợp tác hàng hải và phát huy tương tác trên biển, biến Biển Đông thành cơ hội hợp tác hữu nghị song phương, theo Tân Hoa Xã. Đáp lại, ông Duterte cho biết sẵn sàng giải quyết các vấn đề hàng hải một cách thích hợp với Trung Quốc thông qua đối thoại và tham vấn. Việt Nam và Nhật Bản ngày 20 tháng 11 tái xác nhận cam kết giải quyết các tranh chấp Biển Đông hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế, trong lúc Tokyo chuẩn bị cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra giúp tăng cường khả năng thực thi hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông. Gặp nhau bên lề thượng đỉnh APEC tại Lima, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nhất trí xúc tiến các thủ tục nội địa của mỗi nước để thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước thành viên do Mỹ dẫn đầu, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật. Thủ tướng Nhật Bản cũng thông báo với Chủ tịch nước Việt Nam rằng Tokyo đang thực hiện các bước chuẩn bị để cung cấp các tàu tuần tra hứa hẹn với Hà Nội hồi tháng 9. Ông Abe cam kết rằng Nhật hoàn toàn ủng hộ Việt Nam chủ trì thượng đỉnh năm tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gồm 21 thành viên. Ông Quang tán dương chuyến công du của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tới Việt Nam dự kiến vào mùa xuân năm tới. Trong các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo Nhật-Mỹ nhất trí tiếp tục phối hợp song phương chặt chẽ trong việc cổ suý TPP và giải quyết các vấn đề quốc tế khác. Ông Abe và ông Obama ca ngợi vai trò lãnh đạo của đôi bên trong việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật vì hòa bình thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương. Các cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng Nhật với lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra tại thượng đỉnh APEC kéo dài 2 ngày, kết thúc hôm 20 tháng 11 tại thủ đô Peru. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp công bố một phần của bãi cạn có tranh chấp Scarborough là khu bảo tồn biển, cấm ngư dân đánh bắt cá. Hành động mà văn phòng Tổng thống Philippines cho biết được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ. Ông Duterte sẽ ra tuyên bố đơn phương cấm ngư dân không được khai thác thủy hải sản tại khu vực trung tâm của nhiều năm tranh chấp giữa Manila với Bắc Kinh và cũng là cơ sở của vụ kiện Philippines chống lại bản đồ lưỡi bò Trung Quốc tại Tòa trọng tài quốc tế. Kể từ năm 2012, Trung Quốc bố trí lực lượng tuần duyên phong tỏa không cho người Philippines tiếp cận bãi cạn, dù khu vực này nằm bên trong 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Nếu thành công, việc thành lập khu bảo tồn biển tại đây sẽ mang lại cho cả hai nước phương cách giữ thể diện, để phá vỡ bế tắc ngoại giao mà không cần một sự đồng thuận chính trị hay chính thức nhượng bộ. Theo kế hoạch do Văn phòng Tổng thống loan báo hôm 21 tháng 11, ngư dân hai nước có thể giăng lưới bên ngoài phạm vi khu vực này, để trữ lượng cá được phục hồi. Hành động này là cử chỉ hướng tới Trung Quốc gần đây nhất của chính sách ngoại giao Philippines dưới thời Tổng thống Duterte, người chọn làm bạn với Bắc Kinh và xa rời đồng minh lâu năm Hoa Kỳ vì điều mà ông gọi là hiếp đáp và đạo đức giả. Theo phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines, không nước nào có chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, dù tất cả các bên đều được phép hợp pháp khai thác hải sản tại đây. Philippines nói, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình người đã gặp ông Duterte cuối tuần qua tại thượng đỉnh APEC ở Peru, đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ đối với kế hoạch bảo tồn biển vừa kể. Trung Quốc đã dịu giọng kể từ sau chuyến công du của ông Duterte sang Bắc Kinh hồi tháng 10. Ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn cho biết lực lượng tuần duyên Trung Quốc không còn xua đuổi họ như 4 năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ngày hôm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã lặp lại quan điểm giải quyết ôn hòa vấn đề tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, giữa lúc Tokyo chuẩn bị cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra biển theo cam kết trước đó. Một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nói, việc Việt Nam hướng tới Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ tạm thời vắng bóng ở Biển Đông sắp tới là một chiến lược để bảo vệ mình lúc này. Hãng tin Kyodo cho hay, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào chiều ngày hôm qua tại Lima, Peru, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Abe thông báo cho lãnh đạo Việt Nam rằng phía Nhật Bản đang chuẩn bị để cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lực cho các lực lượng chấp pháp trên biển. Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ nói rằng vai trò của Nhật hiện nay là rất quan trọng trong thời gian Mỹ tạm thời vắng mặt ở Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhật trong chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông là một trong những kế sách cần thiết trong lúc này, giáo sư Long nói.
Nhật không những về vấn đề Biển Đông thôi, và Nhật bây giờ là cũng đứng ra để cố ý giữ một phần nào đó để cho cái TTP nó khỏi bị tan rã, thì như vậy là cái Việt Nam mà đi gần với Nhật hơn, tôi nghĩ là một cách để bảo vệ không những cho an ninh của chính mình mà cũng là cho an ninh trong khu vực, để tạm thời xem thử coi Trung Quốc có những cái phản ứng như thế nào.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam trong thời gian gần đây có những biểu hiện chần chừ để dò xét tình hình. Chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho rằng, trong bối cảnh thiếu vắng Mỹ, Việt Nam nên chủ động và tích cực hơn trong việc xây dựng đối tác, đồng minh để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, ông nói.
Tôi thấy là nếu mà Mỹ mà không có thể thúc đẩy thì Việt Nam là phải làm sao đứng ra để mà thúc đẩy các nước khác trong khu vực. Hiện nay thì tôi thấy Việt Nam, ví dụ như trong một những đảo Trường Sa thì Việt Nam có cái ý định là mở cái đường bay dài thêm. Nhưng mà mở cái đường bay dài thêm như vậy cũng chỉ là tốn tiền, cũng chả làm gì được. Mà có thể là để đe dọa là nếu mà Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam quá thì cũng có thể là sẽ xảy ra chiến tranh hay gì đó để cho các nước khác để ý. Nhưng mà tôi thấy rằng ở đây không phải là một cái chính sách lâu dài là bây giờ phải thúc đẩy mà các nước ở trong khu vực, mà Việt Nam là cái nước như tôi đã nói nhiều lần là có bờ biển dài nhất trong khu vực, thì cái lợi ích của mình là phải thúc đẩy người ta chứ ngồi mà chần chừ thì không được. Mà Trung Quốc thì sẽ càng ngày càng lớn, chứ Trung Quốc sẽ không chịu bỏ cái vấn đề Biển Đông đâu, thì thành ra là Việt Nam phải có một cái chính sách tích cực hơn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, mặc dù vấn đề liên minh hiện nay là rất khó, nhưng theo ông, Việt Nam vẫn nên tiếp tục thúc đẩy các nước ASEAN. Giáo sư Long cho rằng, dù có một số nước trong khối ASEAN có biểu hiện sợ Trung Quốc, nhưng các nước này chỉ chiếm số ít trong khối. Vì vậy, Việt Nam vẫn nên tập trung tăng cường quan hệ với các nước khác trong khối này như Singapore, Philippines và các nước ngoài khối như Úc, Ấn Độ để đối phó với đà lấn áp của Trung Quốc ở Biển Đông sắp tới. Riêng về vai trò của Nga, theo giáo sư Long, nếu chính quyền của ông Trump đi đêm với Nga để giải quyết vấn đề ở Trung Đông, thì điều này sẽ rất bất lợi cho các nước trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Phó Chủ tịch Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia gọi tắt là CNRP đối lập, ông Kem Sokha hôm Chủ nhật nói rằng chính sách của đảng này sẽ tương tự như của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, và việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới dài 1.228 cây số giữa Campuchia và Việt Nam sẽ chỉ thực hiện được nếu Campuchia có đủ khả năng chi trả. Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xây một bức tường lớn và đẹp dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn người Mexico nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Và ông sẽ bắt chính phủ Mexico phải chi trả cho chi phí của việc xây bức tường này. Phát biểu tại trụ sở chính của đảng CNRP, lãnh đạo đối lập Campuchia nói chính quyền của đảng ông cam kết sẽ bảo vệ biên giới nếu giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tới. Nhưng thừa nhận rằng Campuchia không có đủ khả năng chi trả cho một bức tường kiểu Trump dọc theo biên giới với Việt Nam. Chúng ta không có tiền để xây dựng bức tường giống như ông Trump. Chúng ta không có tiền nhiều như Mỹ. Chúng ta không có tiền để xây dựng một bức tường tại biên giới. Lãnh đạo đối lập nói ông không chắc Việt Nam có chịu trả tiền cho kế hoạch xây một bức tường kiểu Trump hay không, nên chính quyền của đảng CNRP thay vào đó sẽ tập trung vào việc phát triển biên giới. Ông Sokha nói, chúng ta phải phát triển biên giới bằng cách đem nhiều người dân tới sống dọc theo biên giới. Thứ nhất là phải xây dựng các tuyến đường biên giới. Thứ hai là phải phát triển chợ búa, chùa chiền, công an việc làm, nhà máy và phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, chính phủ Campuchia đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ vấn đề người Việt nhập cư vào Campuchia và nước này cho là bất hợp pháp. Chính quyền ở Phnom Penh đã trục xuất hàng ngàn người Việt và cấm người dân dọc biên giới Campuchia cho người Việt thuê đất để canh tác. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cũng đã dẫn đến các cuộc đụng độ, xô xát giữa người dân ở hai bên biên giới trong những năm gần đây. Cuối năm ngoái, chính phủ hai bên cho biết đã hoàn thành gần 90% việc phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Việt Nam phạt hàng chục báo vì đưa tin sai về nước mắm. Ông Nguyễn Thái Thiên, Cục Phó Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, xác nhận với VOA rằng Bộ đã phạt hành chính 50 cơ quan báo chí hôm 21 tháng 11 vì đăng thông tin sai sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Theo trang web của Bộ, Báo Thanh Niên, một trong số vài báo in lớn nhất Việt Nam đã bị phạt 200 triệu đồng, tức gần 9.000 đô la Mỹ. Mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. Hơn 40 cơ quan báo chí khác chịu các mức phạt nhẹ hơn. Vụ việc bắt đầu xảy ra từ ngày 12 tháng 10 khi Thanh Niên đăng một bài cảnh báo về mức độ arsen, còn gọi là thạch tín trong nước mắm. Sau đó ít ngày, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat công bố kết quả chương trình khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai, với kết luận là đến 2/3 trong số các mẫu không đạt quy định theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra rằng những thông tin do Vinastat công bố, báo Thanh Niên đăng tải là mập mờ, không giải thích giữa hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ, loại nào là độc hại, loại nào là không độc hại. Bộ Y tế Việt Nam chỉ quy định giới hạn đối với arsen vô cơ, còn arsen hữu cơ không quy định giới hạn. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ. Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 10, thông tin mập mờ về nước mắm truyền thống có thể không tốt cho sức khỏe đã lan truyền trên hàng chục tờ báo khác cũng như trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các bài viết không rõ ràng, thậm chí có bài sai sự thật đã dẫn đến hậu quả là làm dư luận xã hội hết sức hoang mang. Các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người dùng tẩy chay. Các vùng miền sản xuất nước mắm truyền thống càng khó khăn hơn, nhất là vừa mới chịu hậu quả của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời nay của người Việt Nam cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Bộ cho hay báo Thanh Niên bị phạt mức cao nhất vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Các cơ quan báo chí khác bị xử phạt các mức thấp hơn vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Cục Phó Cục Báo chí của Bộ, ông Nguyễn Thái Thiên, nói thêm với VOA về sự cần thiết phải phạt các báo. Ông cũng giải thích vì sao Bộ phải mất một ngày mới có phản ứng về vụ việc.
Về mặt nhiệm vụ, là báo chí thông tin mình truyền đấy là không trung thực, thông tin sai sự thật. Đấy là nó sai phạm về nhiệm vụ, mà sai phạm về đạo đức của người báo. Chúng tôi xem xét rất là thận trọng những thông tin như thế này, là làm thế nào để xử lý đúng, nhưng mà không gây oan sai. Cho nên chúng có đó là một cái khoảng thời gian cần thiết để xác minh cái việc là thông tin của báo chí đúng sự thật hay không. Tôi cho rằng là rất khó để tìm một lý do nào đấy để mà cảm thông và chia sẻ với báo chí trong trường hợp này. Bởi vì báo chí đưa thông tin mà không thẩm định thông tin, không biết là cái nguồn thông tin đấy là đúng hay sai và không lường trước được những hệ quả xấu của việc thông tin sai sự thật.
Sau khi Bộ ra quyết định phạt này, nhiều nhà báo và người dân đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ ủng hộ Bộ. Ông Thiên cũng cho VOA biết rằng các cơ quan chức năng sẽ điều tra thêm đối với những cáo buộc là có những cơ quan báo chí đăng tin sai gây bất lợi cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống vì các cơ quan báo chí đó có liên quan đến lợi ích nhóm.
Trên mạng xã hội, vài nghìn người đã chia sẻ và hơn 450.000 người đã xem đoạn video ghi cảnh một người đàn ông Việt Nam mặc áo dài có màu sắc như quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng sản, đứng tại khu siêu thị Phước Lộc Thọ ở Bonsa, California và bị nhiều người gốc Việt ở đó phản đối gay gắt. Vụ việc được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 20 tháng 11. Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng ông mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng tại Nam Cali vì ông muốn trong ngoài hòa hợp và muốn thấy tình yêu dân tộc. Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng dữ dội, họ hô đà đảo Cộng sản và đòi ông Hùng trở về Việt Nam. Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để giúp ông Hùng tránh gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp. Ông Hùng viết trên Facebook cá nhân vào đêm 20 tháng 11 giờ Mỹ là ông đã lên đường về Việt Nam. VOA không thể liên lạc để phỏng vấn ông. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông nhanh chóng rời Mỹ có thể vì nhà chức trách địa phương thấy ông vi phạm quy định về visa du lịch và khép ông vào tội tiểu hình là phá rối sự bình yên chiều theo luật California. Nếu đúng như vậy, ông Hùng có thể bị cấm quay lại Mỹ. VOA chưa thể kiểm chứng thông tin này. Đã có hàng ngàn lời bình luận trên mạng xã hội về hành động của ông Hùng. Có nhiều người đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương ra sao và liệu ông có được đối xử như ở Bonsa hay không. Vụ việc cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 1975. Nhà văn Bruce Nguyễn ở Philadelphia phân tích về lý do tại sao nhiều người gốc Việt không thể chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Tuy lá cờ đó, đó nó đối với người mà những người tị nạn của chúng tôi thì nó là mang lại cái vết đau mà nó là một cái nỗi tủi nhục cho tổ quốc. Bất kỳ cái lá cờ đối với người Việt cổ quốc không bao giờ cho đến ngày người ta qua đời, không bao giờ người ta coi đó là lá cờ của tổ quốc hết. Sự ra đời của nó tất cả hoàn toàn nó là cái đường hướng ngoại lai mà.
Từ Virginia, ông Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, nói với VOA.
Tiếng Việt Nam mình kêu hòa hợp hòa giải thì thật sự khó khăn. Và tại vì cái thế hệ trước qua đây sau năm 1975 thì cái chữ đó hiện nay thì rất là vô nghĩa. Có thể là thế hệ sau này sống tại Hoa Kỳ và quá khứ của chiến tranh nó cũng hơi quên lãng đi. Thì cái chữ hòa hợp hòa giải thì mới có thể xảy ra.
Ông Tuấn sang Mỹ năm 13 tuổi khi theo lời ông, gia đình phải chạy trốn Cộng sản. Ông nhận định rằng tuy chế độ chính trị ở Việt Nam khó thay đổi trong ngắn hạn, nhưng nếu Việt Nam trở nên thịnh vượng, tôn trọng luật pháp, đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho hòa hợp, hòa giải, ông nói.
Đất nước Việt Nam mình, nếu mà mình có hai cái sự thay đổi rất là căn bản. Cái thứ nhất là gọi là tôn trọng luật lệ. Nếu mà luật lệ viết ra thì chính quyền cũng phải tôn trọng luật lệ đó và người dân cũng phải đi theo luật lệ. Còn cái thứ nhì là chỉ tự trọng phải sạch sẽ chút xíu. Tôi nghĩ nếu đất nước Việt Nam mình có hai cái sự thay đổi đó thì người Việt Nam hải ngoại sớm muộn gì cũng cảm thấy là đất nước Việt Nam mình muốn phồn thịnh trở lại thì cái vấn đề gọi là hòa hợp hòa giải sẽ dễ dàng hơn. Về cái chính trị, nếu mà chính quyền lo cho dân, đưa luật lệ đàng hoàng mà mọi người cũng tuân theo luật lệ, thì tôi nghĩ cái sự chính trị đất nước Việt Nam mình cũng sẽ có sự thay đổi.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động cổ suý dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa những người cộng sản trong nước với những người Việt chạy tị nạn sau năm 1975 khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ông nói sau chiến thắng của mình, những người cộng sản không chia bàn tay khoan dung mà truy tận cùng những người bại trận, gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Ông cho rằng điều quan trọng nhất để đạt được hòa hợp hòa giải là nhà nước Việt Nam phải nhận lỗi về nhiều việc xảy ra sau năm 1975 và thể hiện sự bao dung.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc chuyến công du cuối nhiệm kỳ của ông ở Peru theo cùng cách thức ông đã khởi đầu chuyến đi ở châu Âu, đó là cố gắng trấn an các nhà lãnh đạo thế giới đang lo lắng về khả năng chính sách đối ngoại của Mỹ có thể bị đảo ngược khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Từ thủ đô Lima của Peru, thông tín viên Cindy Sen tường trình rằng ông Obama đã phát biểu rất xúc động trong chuyến công du chia tay này. Tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Barack Obama vẫn bày tỏ ủng hộ thương mại quốc tế và quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, mặc dù ông thừa nhận là ông sẽ không còn giữ vai trò lãnh đạo nữa. Kết thúc cuộc họp báo cuối trong chuyến công du, Tổng thống Obama đã có những lời nói xúc động nhắn gửi đến người kế nhiệm của ông rằng Hoa Kỳ không thể thiếu được trong nhiệm vụ bảo vệ trật tự thế giới và bảo đảm hòa bình và ổn định.
The United States of America, if we're not on the side of what's right,
nếu chúng tôi không ở về phía những gì chính đáng, nếu chúng tôi không tranh luận và tranh đấu cho những điều chính đáng, mặc dù có nhiều lúc chúng tôi không hoàn thiện được sự tranh đấu cho những lý tưởng đó ở khắp mọi nơi, nhưng nếu vai trò đó sụp đổ, thì không ai khác sẽ điền vào chỗ trống đó.
Được hỏi liệu ông sẽ tự chế, tránh chỉ trích khi ông Trump lên làm Tổng thống hay không, Tổng thống Obama nói ông dự định sẽ cùng phu nhân Michelle đi nghỉ mát và ông sẽ tôn trọng và không gây cản trở tân Tổng thống. Nhưng ông cho biết ông sẽ lên tiếng nếu ông tin là những giá trị cốt lõi bị đe dọa. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama được nhóm 1.000 nhà lãnh đạo trẻ từ khắp khu vực châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhiệt liệt chào đón như một ngôi sao ca nhạc tại một trường đại học ở thủ đô Lima. Ông đã tìm cách trấn an các nhà lãnh đạo trẻ và khuyên họ không nên gán trước những điều xấu nhất cho ông Trump.
Democracy means that sometimes you have to compromise.
Dân chủ có nghĩa là đôi khi chúng ta phải dung hòa, và có nghĩa là kết quả của các cuộc bầu cử không luôn diễn ra theo đúng hy vọng của chúng ta.
Trong chuyến công du cuối cùng, Tổng thống Obama nói với nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet rằng ông đã du hành hàng triệu dặm trong 8 năm làm Tổng thống, và những người trẻ mà ông được gặp trên khắp thế giới mang lại cho ông hy vọng về tương lai. Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từ chối đề xuất của Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập một khu vực tự trị ở đông Aleppo. Damascus nói điều đó vi phạm chủ quyền của Syria. Các lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn hôm Chủ nhật tiếp tục oanh tạc khu vực phía đông của Aleppo do phiến quân kiểm soát. Những chiến binh phe nổi dậy đã nã pháo vào các quận của thành phố do chính phủ kiểm soát. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Slatisa Hock, các nhóm nhân quyền cho biết hơn 150 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi chính phủ tái tục cuộc tấn công nhắm vào khu vực do phiến quân kiểm soát cách đây 6 ngày. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 175 người bị kẹt lại trong khu vực bị vây hãm ở phía đông Aleppo. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng truyền thông xã hội cho thấy trẻ em được lôi ra khỏi các tòa nhà bị hư hại và một bệnh viện bị phá hủy trong một cuộc không kích hôm thứ Sáu. Chính phủ Syria đã không nhận đã dội bom bệnh viện này. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc này. Ông Staffan de Mistura nói.
Có lẽ chúng ta cần phải gửi một nhóm xác minh do Liên Hiệp Quốc và các đối tác lập ra để điều tra xác minh thiệt hại của các bệnh viện ở cả phía đông và phía tây của Aleppo.
Chính phủ Syria hôm Chủ nhật đã từ chối một đề xuất của Liên Hiệp Quốc kêu gọi cho phép các quận ở phía đông của Aleppo tự trị trong nỗ lực nhằm giảm thiểu bạo động. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Mualem cũng nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực phải ngừng cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang đang chống lại chính phủ Syria.
Chìa khóa để sửa chữa các lỗi lầm của Mỹ là thông qua đối thoại giữa Moscow và Washington bằng cách thống nhất một phương pháp để đánh bại quân khủng bố.
Bộ trưởng Mualem rõ ràng đã nói đến những phát biểu của Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử, trong đó ông ủng hộ Nga giúp chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
nhưng các quan chức chính phủ Syria nói còn quá sớm để dự đoán chính sách của tân chính phủ Mỹ sẽ như thế nào đối với tình hình ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Trong khi đó, một liên minh của các chiến binh người Kurd và Ả Rập ở miền Bắc Syria nói họ đã chiếm được một làng xã trên đỉnh đồi có tầm chiến lược gần Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Người đại diện của nhóm có tên các lực lượng dân chủ Syria, ông Brokhan Akhdis nói.
Khu làng Tal Saman là một địa điểm chiến lược của phiến quân nhà nước Hồi giáo, nhưng chúng tôi đã chiếm lại được. Chúng tôi sẽ phát động các chiến dịch từ đây và chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.
Trong khi đó, Damascus nói bất kỳ một chiến dịch nào trên lãnh thổ Syria mà không được phối hợp với chính phủ Syria là một sự đe dọa đối với chủ quyền quốc gia. Nó bao gồm cả chiến dịch do người Kurd dẫn đầu để giải phóng Raqqa và sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trước đây trong năm tại cuộc đối thoại thương mại và chiến lược Hoa Kỳ-Ấn Độ ở New Delhi, hai nước nhắc lại cam kết thúc đẩy thịnh vượng hổ tương, hòa bình toàn cầu và ổn định. Trong một thông cáo chung được công bố vào lúc kết thúc cuộc họp, Hoa Kỳ và Ấn Độ ghi nhận những tiến bộ và cơ hội trong việc hợp tác song phương về lâu dài, chất lượng không khí, rừng, khoa học và hợp tác công nghệ theo chương trình hội thảo chung. Để hỗ trợ cho thông cáo chung này, Diễn đàn Ấn Độ-Hoa Kỳ về khoa học và công nghệ, Viện Quốc gia về khoa học sức khỏe môi trường và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh bảo trợ cho hội thảo về khảo sát những cơ hội nghiên cứu song phương để giải quyết vấn đề chất lượng không khí và sức khỏe trước đây trong tháng tại New Delhi, cùng lúc với việc mức ô nhiễm không khí cao kỷ lục tại New Delhi được cả thế giới chú ý. Ông Srikant Naradur, người đưa ra sáng kiến và là người tổ chức chính của cuộc hội thảo, đã đặt nền tảng cho cuộc họp mặt này khi ông là đại sứ Mỹ tại Hội nghị khoa học New Delhi mùa thu năm 2015. Khách danh dự, ông Jairam Ramesh, thành viên của Quốc hội Ấn Độ, còn gọi là Riya Saha, hoan nghênh các nhà khoa học vì những nỗ lực nghiên cứu không khí ô nhiễm, đặc biệt trong việc nêu lên vấn đề ô nhiễm do đốt đồng và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết nước uống, hóa chất và ô nhiễm không khí trong nhà. Đại diện Tòa đại sứ Mỹ tại New Delhi và Trường Y học thuộc Đại học New York nêu lên tầm quan trọng của việc thành lập, giữ gìn và nới rộng những cuộc nghiên cứu song phương về những vấn đề cấp bách này. Cuộc hội thảo duyệt lại chất lượng không khí và những cuộc nghiên cứu sức khỏe do các nhà khoa học tại Ấn Độ và Hoa Kỳ thực hiện. Các nhà nghiên cứu thuộc các viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ trình bày về những cuộc nghiên cứu về tình trạng dân số bị ô nhiễm không khí được thực hiện tại Ấn Độ. Hội thảo cũng bao gồm những phiên họp về chất lượng không khí và sức khỏe và đánh giá về việc này. Một ủy ban duyệt xét lại những dự thảo khuyến nghị do hội thảo đưa ra và đưa ra những khuyến nghị để hỗ trợ cho phúc trình sẽ được chuyển đến nơi liên lạc thuộc các chính phủ thích hợp để cứu xét. Hội thảo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một môi trường sạch và lành mạnh đã được Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi công nhận trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama vào tháng 1 năm 2015. Hội thảo cũng nhấn mạnh đến những cơ hội thực sự hợp tác về chất lượng không khí và chứng tỏ vai trò thiết yếu của khoa học trong việc tăng tiến phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân hai nước, như hai bên đã xác nhận vào tháng 8 năm 2016.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.